Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự lĩnh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje năm tư. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Hôm nay, chúng tôi được hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về Đức Mẹ Medjugorje, và qua hai giọng đọc của Hoàng Yến và Kim Hà.
Lửa tình yêu sẽ càng mạnh mẽ khi đường đi ngập tràn bóng tối. Sách nào viết ra cũng nhắm một mục đích. Ngày 25 tháng 5 năm 1987, Đức Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, đã nói với toàn thể thế giới qua trung gian các thị nhân ở Medjugorje rằng: các con yêu dấu, Mẹ mời gọi mọi người trên thế giới bắt đầu sống trong tình yêu Thiên Chúa. Mẹ là người mẹ sự sống vĩnh cửu muôn đời của các con. Và vì thế, Mẹ muốn dẫn tất cả các con tới sự hoàn toàn thánh thiện. Mẹ mong muốn từng đứa con Mẹ được hạnh phúc nơi trần gian và được ở cùng Mẹ sau này trên trời. Các con thân yêu, đó chính là lý do khiến Mẹ đến nơi đây với các con cái trần thế, và đó cũng chính là nguyện vọng của Mẹ. Cảm ơn các con vì đã đáp lại lời Mẹ kêu mời. Mục đích cuốn sách này là mong muốn cho mọi người trên trần gian được biết người Mẹ vĩnh cửu muôn đời của họ và có cơ hội đáp lại lời kêu mời của người.
Tiếp theo đây, tác giả thuật lại nguyên do nào khiến gia đình bà đi sang Medjugorje. Tháng 4 năm 1987, gia đình bà đang bàn chuyện tổ chức mừng lễ tốt nghiệp trung học cho con trai út của bà là Will. Bất ngờ đọc trong tờ New York Times một bài tường thuật về Đức Mẹ hiện ra ở Ukraine và có tới ít nhất 100.000 người được thấy Đức Mẹ vào mùa xuân năm 1987. Thật khó mà tin được, bà kêu lên. Vì ai cũng biết Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức 18 lần cho một mình Bernadette. Cũng như chỉ có ba trẻ chăn cừu được thấy Đức Mẹ ở Fatima. Rồi phép lạ mặt trời múa năm 1917 trước 70.000 người chứng kiến. Thế mà nay, tờ thời báo này nói tới 100.000 người được thấy Đức Mẹ. Tất cả gia đình bà đều ngạc nhiên và nói, nếu thời báo ấy nói, thì chắc là phải có cái gì đó. Và bà gợi ý, có thể gia đình mình nên nhân dịp nghỉ hè đi sang Ukraine chơi. Gia đình bà rất có lòng yêu mến Đức Mẹ. Bà nhớ lại thời thơ ấu, bà đã yêu mến và thiết tha với Đức Mẹ biết bao. Nay tình yêu tha thiết ấy lại tràn ngập tâm hồn bà. Bà cũng được mẹ và bà ngoại dạy cho vâng lời và thảo hiếu với Đức Mẹ như chính Chúa Giêsu. Chẳng phải mọi đứa con ngoan đều phải nên giống như Chúa Giêsu hài nhi sao? Những lời nhắc nhở như thế đã từ tấm bé được ghi vào lòng bà. Thế rồi, đi học ở trường, các sư còn dạy những bài hát như: Mẹ đáng yêu mặc áo màu xanh, dạy cho con biết cầu nguyện thế nào. Thiên Chúa đã trở thành con của mẹ, dạy cho con biết nói làm sao. Bài báo nói trên mở màn cho ba cuộc gặp gỡ may mắn sau đây, khiến con đường đời của tôi, bà nói, và có lẽ phải nói là của cả gia đình tôi, đã thay đổi hẳn.
Một linh mục ở Los Angeles nói với tôi, bà kể, là khi ở Roma, Ngài có được nghe nói đến các cuộc hiện ra ở Medjugorje. Sau đó, Ngài đến làng nhỏ ấy, nơi 6 thiếu niên nam nữ được thị kiến Đức Mẹ hằng ngày. Ngài nói, Ngài có dự buổi hiện ra, và Mẹ Thiên Chúa nói với Ngài rằng, Con ơi, Mẹ cảm ơn con vì đã có lòng tin mạnh, khiến con từ xa lặn lội đến đây để tỏ lòng yêu mến con mẹ. Bây giờ, mẹ xin con hãy dành phần đời còn lại mà truyền bá và giảng dạy về các thông điệp của Medjugorje cho cả thế giới. Vài ngày sau, bà kể tiếp, tôi lại gặp một linh mục khác. Vị này đến từ Ohio. Ngài cũng nghe biết về Đức Mẹ hiện ra ở năm tư. Khi Ngài đang ở Roma, Ngài kể cho tôi nghe, Ngài đích thân sang tới Medjugorje, và Ngài tin những việc hiện ra ở đấy là thật. Ngài nói là đã được thấy phép lạ mặt trời, giống như xảy ra ở Fatima. Ngài còn cho biết đã gặp 6 em thị kiến, đã được nom thấy Đức Mẹ hiện ra từ năm 1981 đến nay. Tôi hỏi, ủa, tại sao ở Hoa Kỳ không ai được biết về chuyện ấy? Vị linh mục nói tiếp, bà đừng quên đó là một đất nước đang hồi khó khăn, cho nên đi đến đó không phải là chuyện dễ. Rồi sau đó, Ngài cho biết Mẹ Thiên Chúa có nói với Ngài, và Ngài lặp lại y hệt những lời Đức Mẹ đã nói với vị linh mục trên, không sai một chữ. Ngài nói xong, tôi rất đổi ngạc nhiên, vì sao lại có sự trùng hợp lạ thường như vậy? Còn nữa, 2 tuần sau, tôi gặp vị linh mục thứ 3. Vị này từ Nam Phi Châu đến. Ngài cũng đã đến Medjugorje, đã được thấy Đức Mẹ ở đó và được Đức Mẹ phán bảo. Nói đến đây, Ngài tỏ vẻ xúc động. Tôi ngập ngừng hỏi, Đức Mẹ nói gì? Ngài trả lời, Mẹ Thiên Chúa nói với tôi rằng, và các lời Đức Mẹ cũng lại y hệt như lời với 2 linh mục trên kia. Tôi không thể nào ngăn nổi sự ngạc nhiên, cũng lại những lời ấy.
Một cái gì đó đã xảy đến với tôi và không thể ngờ nó đã thay đổi đường đời tôi sâu xa đến thế nào. Tôi vẫn luôn hết lòng yêu mến Đức Mẹ. Sau khi nghe câu, Mẹ cảm ơn con vì có lòng tin mạnh mẽ, khiến con từ xa lặn lội tới đây để tỏ lòng yêu mến mẹ. 3 lần như thế, từ 3 nguồn khác nhau, tôi thấy tôi phải đi Medjugorje. Tôi cảm thấy một tiếng gọi mời âm thầm sâu xa nơi tâm hồn mà tôi không thể gạt đi, bất chấp vấn đề có thể là các cuộc hiện ra ở đây không xác thực, bất chấp nơi đó có thể khó khăn, nguy hiểm.
tôi hỏi vị linh mục, các thông điệp ấy là những gì? Ngài đáp, Đức Mẹ đến trên trái đất lần này là lần cuối cùng, và Mẹ kêu gọi một lần cuối cùng, thế giới hãy trở về cùng Thiên Chúa. Lúc đó, tôi chưa hiểu ý nghĩa từng lời đó. Tôi hỏi tiếp, thế còn vụ hiện ra ở Fatima? Medjugorje là chương trình hòa bình của Fatima nay được đem ra thi hành. Ngài đáp, một người bạn tôi đến vào giữa lúc ấy. Tôi kể sơ sơ câu chuyện của vị linh mục, rồi cả hai chúng tôi xin Ngài cho biết thêm về Medjugorje. Đức Mẹ tự xưng mình là nữ vương hòa bình. Mẹ nói tình hình hòa bình của thế giới rất mong manh. Mẹ báo những trừng phạt sắp xảy ra tới nơi vì tội lỗi loài người. Mẹ thúc giục phải có đức tin mạnh, phải cầu nguyện, ăn chay và hòa giải, và phải ăn năn trở lại ngay. Mẹ nói các điều đó là dụng cụ đưa đến hòa bình. Đó chẳng những điều Đức Mẹ đã đòi hỏi trong bao lần hiện ra suốt bao thế kỷ ư, nhưng chúng tôi bị choáng váng khi nghĩ đến việc Đức Mẹ hiện ra hằng ngày nơi trái đất này. Đứng trước sự kiện đó, người có lòng tin chẳng còn cách chọn lựa nào khác ngoài việc phải phúc đáp lại bằng cách nào đó. Còn đối với những người không có tín ngưỡng, sự xác thực của cuộc hiện ra từ trời, từ bên kia thế giới, phải làm cho họ không thể từ chối, không tin. Nếu Đức Mẹ hiện ra thật và kêu gọi bằng các thông điệp ấy, thì hỏi làm sao người ta sẽ có thể đối diện với Chúa Giê-xu nơi tòa phán xét riêng, một khi họ đã biết rằng Mẹ Ngài đã đến thăm trái đất chúng ta, mà chúng ta lại không tới để kêu cầu người. Thế nhưng, việc đi hành hương đâu có dễ dàng gì. Các hãng du lịch không biết Medjugorje ở đâu, và bà đã cầu nguyện. Nếu Chúa muốn cho bà được Medjugorje để bày tỏ lòng yêu mến của bà đối với Mẹ Ngài, thì Ngài sẽ lo liệu mọi sự. Mà quả thật, các cánh cửa đã được mở ra.
Cũng có một vài thời gian đầy đau khổ. Một vài phần tử trong gia đình cũng như người ngoài coi thái độ của bà là bất thường. Họ không hiểu tại sao bà lại ăn chay. Mới chỉ sau khi đọc vài cuốn sách về Medjugorje, bà kể, con cái chọc ghẹo tôi, chế độ ăn kiêng mới bẻ hả má? Chẳng có cái gì quan trọng cho bằng Đức Mẹ và lời người kêu gọi thế giới lần sau chót. Thế mà xem ra như chẳng ai để ý đến. Tôi nghĩ rằng chắc thời thế phải kinh khủng lắm để Đức Mẹ xin. Ngay cả người dân thường ăn chay nghiêm túc 2 lần mỗi tuần với bánh mì và nước lã. Thói thường, chỉ có những vị tu hành mới bị bó buộc làm việc đền tội bằng cách ăn chay như thế thôi. Thế mà, nay lại kêu gọi cả thế giới, mọi người thuộc mọi tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, hãy ăn chay nghiêm chỉnh để cầu hòa bình cho thế giới. Đồng thời, Mẹ còn kêu gọi cầu nguyện nhiều. Mọi lời cầu nguyện đều được Thiên Chúa lắng nghe. Đức Mẹ kêu mời như thế từ miền núi xứ Medjugorje.
Từ đó, tôi có may mắn được nhiều người đã đến Medjugorje. Mỗi người đều có những chuyện lạ lùng để kể cho tôi nghe. Nào là họ thấy hay nghe được tiếng Đức Mẹ hoặc Thiên Thần, hoặc ngay cả Chúa Giê-xu. Người nào cũng nói về một sự bình an bí nhiệm mà họ đã được gặp ở ngôi làng hẻo lánh đó. Họ thuật lại, họ đã thấy những cầu vồng rất đẹp xuất hiện trên trời, mặc dù lúc đó không có dấu hiệu cơn mưa nào. Tôi cũng được nghe chính cô bạn của tôi, Rita Claus, được khỏi hoàn toàn tức khắc các chứng bệnh nan y bởi phép lạ khi chị cầu nguyện xin Đức Mẹ ở Medjugorje. Tôi nhớ đến những phép lạ ở Lộ Đức, ở Fatima. Ma quỷ không đời nào chữa ai lành cả. Nó cũng không làm ai ăn năn trở lại. Thế mà tất cả các việc đó lại xảy ra vô vàn vô số ở Medjugorje. chồng tôi đồng ý đi Medjugorje với tôi, và tôi cầu xin sao cho các con tôi là Betsy, 23 tuổi, nữ sinh viên luật năm thứ nhất, Ted, 21 tuổi, sinh viên kỹ sư năm thứ hai, và Will, 18 tuổi, sẽ cùng đi với tôi. Cầu sao được vậy? Em trai tôi, Louis, và vợ cậu Suzy, cùng ba cháu nhỏ, Louis, Alex và Chris, 11, 10 và 8 tuổi, cùng đi với chúng tôi trong chuyến hành hương tháng 7 năm 1987. Dù chúng tôi cũng ghé Strasbourg dự liên hoan ca nhạc và ghé Viên, như thế, lý do du hành chẳng nguyên là lý do tôn giáo mà thôi. Cuộc hành trình khá vất vả. Khi nhóm 10 người chúng tôi đến làng Medjugorje, chúng tôi thấy đường xá không tráng nhựa, những con bò bước đi nặng nề trên con đường đất. Theo sau là mấy người đàn bà già, mặc bộ quần áo đen, đầu chùm khăn. Đám con nít đi chân không, chạy đuổi đàn gà trong cái sân bé nhỏ, trước những căn nhà nhỏ trét vôi mái đỏ. Chiên cừu gặm đám cỏ nghèo nàn lơ thơ, mọc lên từ đám đất đá dưới chân núi Thánh Giá, chỗ chúng tôi ở trọ. Louis, em tôi, là một luật sư, cậu cảm thấy mệt và nóng bức. Cậu bảo, chúng ta cần có nước, vì nhà trọ chiều hôm ấy không có nước. Chúng tôi rủ nhau đi dọc theo con đường đất để tìm một quán ăn nào hầu có nước uống. Chúng tôi đem theo đèn pin, nhưng thực sự lại không cần dùng đến, vì một cây thập giá bằng đèn neon rất lớn từ trên ngọn núi Thánh Giá chiếu xuống sáng trưng đường đi. Mọi người đều khoái chí vì ánh sáng đẹp ấy.
Mặc dù mệt mỏi, chúng tôi ngủ rất ít trong đêm đầu tiên ấy. Ở đây không có cửa lưới, nên tiếng muỗi vo ve hòa nhạc với tiếng gà gáy. Mới tờ mờ sáng, Ed, chồng tôi và tôi rủ nhau leo lên núi có ánh đèn sáng đã thấy tối qua. Khi đến gần trái núi lớn, đứng dưới nhìn lên, mới thấy dốc đá treo leo. Những tảng đá lớn che lấp lối đi chật hẹp. Lúc ấy là 4:30 sáng, thế mà dân chúng lũ lượt đi lên đi xuống con đường dốc hiểm trở đó. Đã nhiều năm tôi bị đau nơi xương sống lưng, mặc dù đã ngồi im gần như bất động trong cuộc hành trình dài trên phi cơ. Sáng nay, niềm khát khao trong tim tôi đã lướt thắng cái đau nơi sau lưng. Tôi đã đọc trong sách thấy Đức Mẹ cầu nguyện dưới chân thánh giá trên núi này mỗi rạng đông. Tôi còn nhớ tối hôm qua, chúng tôi đã thấy ánh đèn nê ông có hình thánh giá tỏa xuống. Thế là mặc dù đau đớn, tôi vẫn leo lên các mỏm đá, thỉnh thoảng lại dừng chân để nhập bọn với những người đang suy niệm theo chặng đàng thánh giá lớn bằng khổ người thật, đặt dọc con đường dốc lên tới đỉnh núi. Lúc ấy, có những người đi chân không ngang qua chỗ chúng tôi. Thật là một sự đền tội lớn lao, chân không đi trên những mỏm đá lởm chởm bén nhọn. Chúng tôi còn thấy đám trẻ tuổi đi từ trên xuống, mang theo đàn guitar và mền và nệm. Họ đã qua đêm trên núi. Cuối cùng chúng tôi cũng lên đến đỉnh núi. Chúng tôi chưng hửng, ở đây không hề có điện. Thánh giá bằng đèn nê ông tối qua thật sự chỉ là cây thập giá cao xám xịt bằng bê tông xây trên nền đá. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là hạ mình khiêm nhường. Và lòng tràn đầy hoan lạc, tôi dâng tất cả mọi sự cho Đức Mẹ. Đời sống tôi, chồng tôi là Ed, và mỗi đứa con tôi, 3 đứa còn sống, và 6 đứa không còn nữa. Dâng các thành công của tôi thật chẳng đáng là gì ở chân cây thập giá này. Dâng cả những thất bại của tôi, chúng cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Trong một giây lát ngắn ngủi, tôi cảm nhận được nỗi vui sướng sâu thẳm được là con của Đức Mẹ. Chẳng còn gì quan trọng nữa cả, bởi tôi
đang ở với người mẹ thật của tôi, và tôi biết chắc người yêu tôi, dù tôi có là thế nào đi nữa.
Mẹ thân yêu, xin hãy nhận lấy gia đình con và mọi gia đình trên thế giới như của riêng mẹ. Xin gìn giữ chúng con an lành trong trái tim con mẹ. Tôi cầu nguyện và biết mẹ đang có mặt nơi đây. Rồi tôi nghe chồng tôi nói, mọi sự đều thật. Tôi hỏi, mọi sự gì đều thật? Anh điềm tĩnh nói, mọi điều các sơ đã dạy ta hồi bé. Họ nói đúng. Thế rồi tay trong tay, chúng tôi vừa đi vừa nói, mẹ đáng yêu mặc áo màu xanh, dạy cho con biết cầu nguyện thế nào. Quá sức vui mừng, tôi chạy như bay xuống núi, lòng mong muốn chia sẻ niềm vui về thánh giá bằng đèn neon cho cả gia đình. Nay là gia đình của đất mẹ. 15 phút sau, tôi đứng giữa nhà và nói, trên núi không có dòng điện nào cả. Xét vào phòng tôi và hỏi, mẹ đã leo lên trên núi ấy à? Tôi nói, phải, cái thánh giá bằng đèn neon đó thực ra chỉ là một cây thánh giá bự bằng bê tông. Lúc nói thế, tôi chưa nhận định được sự kỳ diệu mà gia đình tôi đã chứng kiến. Ted bảo, đây không phải là chuyện chơi. Will, nào cùng đi với anh. Thế là hai đứa rủ nhau lên núi. Con gái tôi, Betsy Tiếu Tít, cùng với mấy đứa nhỏ em họ nó vào phòng tôi để xem chuyện gì ồn ào như thế. Bỗng nó la lên, má, má, đứng thẳng lưng được rồi. Tôi nói như thì thào, hẳn đất mẹ hiện diện thật sự nơi đây. Mọi người đều ngạc nhiên. Từ đó, tôi không còn đau lưng nữa. Vào cuối buổi sáng hôm đó, chúng tôi đến nhà thờ dự lễ nói tiếng Anh. Tất cả chúng tôi đều muốn lần tràng hạt mân côi. Đang khi lần, một người đàn ông lại gần hỏi, quý vị đến từ Ireland? Không, từ Hoa Kỳ. Quý vị có biết đất mẹ phán gì tối qua không? Ngạc nhiên, chúng tôi vây quanh ông ta. Ông tiếp, đức mẹ nói với Ivan, các linh hồn nơi luyện tội hoàn toàn cô độc. Đức mẹ xin các người hành hương cầu nguyện cho người thân đã khuất, và khi cầu nguyện nên nêu tên họ ra. Mẹ bảo, các linh hồn ở luyện tội có thể thấy người thân của họ còn sống trên trần. Đức mẹ muốn các con cái mẹ cầu nguyện cho họ bằng cách nêu đích danh họ ra. Nói xong, ông ta bỏ đi. Sau này, chúng tôi được biết rằng, tối qua, lúc chúng tôi thấy cây thánh giá bằng đèn neon trên núi chiếu xuống, chính là lúc đức mẹ hiện ra với Ivan và cả nhóm cầu nguyện trên núi ấy.
Sau thánh lễ, chúng tôi leo lên đồi gọi là đồi hiện ra. Ở đó, tôi mở lá thư của cha tôi ra đọc. Cụ năm nay 81 tuổi và bị bệnh liệt vì mấy lần tai biến tim mạch. Cụ đã trao cho tôi bức thư trước lúc chúng tôi khởi hành. Cụ viết, nếu con gặp đức mẹ và ba hy vọng con sẽ gặp, hãy xin người ban cho ta một chút lòng tin mà ba không có. Hãy xin người cho ba cũng được lòng tin. Chúng tôi được thấy phép lạ mặt trời, và Suzy, em dâu của tôi, còn thấy đức mẹ đứng trong mặt trời. Chúng tôi hỏi, đức mẹ trông như thế nào? Ồ, người đẹp tuyệt trần. Suzy chỉ nói được thế. Các cháu nhỏ Louis, Alex và Chris thì quỳ trên đá, dáng sợ sệt và kinh hoàng. Chúng bám lấy Will, cậu ta đang thổn thức khóc. Mọi người khác cũng vậy. Phép lạ mặt trời quả thật phi thường. Không ai trong chúng tôi còn như trước nữa, vì chúng tôi học được một điều này. Cái gì chúng tôi coi là siêu nhiên thì ở Medjugorje lại là sự tự nhiên. Chúng tôi chắp tay quỳ gối trên miếng đất Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên ngày 24 tháng 6 năm 1981 và cầu nguyện cho ba tôi. cho các gia đình chúng tôi, cho mỗi người trên thế giới. Chúng tôi cũng cầu cho người thân đã khuất, ngược lên tới thời Adam Eva. Lúc ấy, hai con trai tôi là Ted và Will đang đứng bên. Tôi nói thầm với chồng tôi, chúng tin. Ồ, anh biết rồi, chồng tôi đáp. Một năm sau, mẹ tôi và ba tôi cùng đi với chúng tôi đến nơi này. Ba tôi đã xưng tội lần đầu tiên sau 70 năm. Gia đình chúng tôi đã chứng kiến nhiều điều lạ ở Medjugorje. Quá nhiều để có thể kể hết trong bài này. Chúng tôi tất cả trở lại Medjugorje hết lần này đến lần khác. Nhờ ơn Chúa, chúng tôi làm quen với các em thị kiến, cũng sàn sàn lứa tuổi các con tôi. Chính mấy cô cậu này yêu cầu chúng tôi truyền bá các sứ điệp của Đức Mẹ cho mọi người trên thế giới. Vì các sứ điệp này là dành cho mỗi người, chúng tôi đã cố gắng trung thành với lời yêu cầu ấy.
Các em thị kiến ở Medjugorje thường nói với tôi về Đức Mẹ khóc và ao ước tất cả các con cái Thiên Chúa quay về đàn chiên của đấng mục tử nhân lành. Các em nói về hòa bình, cầu nguyện, đền tội, về tình yêu là ơn huệ từ Thiên Chúa Cha đổ xuống khi chúng ta cầu nguyện và hối tội, hoa quả của bình an. Các em nói, các em được thấy Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, người tự xưng là nữ vương hòa bình và là mẹ sự sống thiêng liêng trong Chúa của ta. Ngoài sự sống ấy ra, mẹ bảo không có sự sống nào hết. Tất cả mọi điều khác chỉ là ảo tưởng. Tất cả sự khác chỉ là lãnh vực sự chết, tuyệt vọng, suy đồi và hủy diệt. Mẹ nói, hỡi các con, hòa bình, chỉ có hòa bình, hãy có hòa bình. Hãy sống bình an. Bình an là bến cảng của chân lý. Hãy tin cậy vào lòng thương yêu của mẹ. Hãy tin cậy vào quyền lực của bạn trăm năm mẹ là Chúa Thánh Thần của tình yêu và sự thật. Các em thị kiến luôn nói đến bình an. Đức Trinh Nữ bảo chúng đừng bao giờ sợ hãi. Con mẹ là anh của các con. Mẹ nói với cả thế giới như thế. Không có ánh sáng nào khác ngoài Ngài. Khi Ngài đến thế gian, người thân thuộc không nhìn nhận Ngài. Ngày nay cũng vậy, Chúa Giêsu ở trong thế giới và các kẻ thân thuộc Ngài không nhìn nhận Ngài. Ngài là sự sáng cho thế giới, Ngài là mục tử nhân lành. Chúa Giêsu ở đây là để cho hết mọi con cái Thiên Chúa, chứ không phải cho riêng ai, cho dù họ không thấy Ngài. Ngài kêu gọi mọi con cái Thiên Chúa hãy đến với trái tim Ngài. Chúa Giêsu đã quét sạch mọi tối tâm, mọi sợ hãi bởi quyền lực của tình yêu Ngài. Ngài là sự thật. Các em thị kiến nói cho ta rằng, chính là trong Chúa Giêsu, nhờ Ngài và với Ngài mà con người được sống trong Thiên Chúa. Các em xác quyết rằng, nguồn gốc các tin ấy là từ Đức Trinh Nữ Maria, người mà các em được thấy mỗi ngày.
Tôi học được điều này. Medjugorje không phải là chuyện về các em thị kiến, chuyện người ta đến hành hương, hay chuyện một miền đất, hoặc các biến cố xảy ra. Medjugorje là chuyện về thiên đàng và các con hoang đàng của Chúa Cha hằng sống. Từ nguyên thủy, Người đã sắp sẵn một kế hoạch cho các con cái trung tín của Người. Kế hoạch ấy được bày tỏ trong giáo hội và trong sách Kinh Thánh. Qua các thị nhân ở Medjugorje, chúng ta được biết mẹ Chúa Giêsu mang kế hoạch của Thiên Chúa đến cho trần gian lần cuối cùng. Mẹ van xin, hỡi các con đang sống trên trần thế, hãy nghe cho kỹ. Ai trong các con có tai, hãy nghe lời kêu gọi của Chúa Cha hằng sống, vì Người yêu thương mỗi người chúng con với một tình yêu
khôn lường.
Cha là vị Thiên Chúa cao cả của Abraham, Isaac và Jacob. Mọi sự đều thuộc về cha, chỉ trừ ý muốn tự do của chúng con. Trước khi cha tạo dựng thế giới, cha đã gọi chúng con, và chúng con đã xuất ra từ trái tim tuôn trào tình yêu của cha, và cha đã đặt tên cho chúng con. Cha đã gửi Maria đến với các con, và cha đã ban Giê-xu cho chúng con. Hỡi các con cha, chọn cha đi, chọn đường lối của cha đi, chọn sự sống đi. Hãy nghe lời cha, nghe theo ái nữ Maria của cha khi người đến thăm viếng các con lần cuối cùng này. Hãy bước theo Giê-xu, con cha, mà về thiên đàng. Đi theo Ngài, bước vào vòng tay cha đang chờ đón chúng con. Hỡi các con, nào các con hãy sống trước nhan thánh của cha, bao lâu còn thời gian để sống. Và như thế, mọi việc các con làm, mọi vật các con sử dụng và mọi điều các con kinh qua, tất nhiên sẽ chỉ vì cha, cùng với cha, nhờ Giê-xu và Maria, tất cả sẽ ở trong cha. Cho hết thảy những ai làm theo ý muốn của cha, mọi sự đều trở nên tốt đẹp. Hãy xin ơn bền đổ, hãy nguyện xin ơn kiên nhẫn, hãy xin cho biết chịu đựng, ngọn lửa tình yêu trở nên hết sức mãnh liệt khi băng qua chặng đường tăm tối. Đến lúc ấy, lửa tình yêu sẽ dẫn bước các con. Tình yêu không thử thách đâu phải là tình yêu. Cha là vị Thiên Chúa cao cả của Abraham, cha hằng chung thủy. Lời cha ngỏ với các con chẳng qua là lời hứa của Giê-xu, con yêu dấu của cha, khi Ngài nói: Thầy sẽ không để chúng con mồ côi, Thầy sẽ sai Thánh Thần đến để chúng con được sống. Mặc dù tội lỗi của chúng con có hằng hà sa số như sao trời, thì lời hứa của cha vẫn mãi còn đó. Các con là đoàn con thuộc giao ước mà cha đã cam kết với dân thánh của cha. Cho dù dân thánh cha có quay lưng lại với cha, thì trước sau cha vẫn vậy. Cho dù dân thánh cha có thờ ơ với lệ luật của cha, cho dù họ lãng quên cha mà chỉ nghĩ đến mình, thì cha vẫn chẳng hề thay đổi. Cái ngày mà con người thôi không còn cái tôi ích kỷ nữa, ngày đó đang đến. Con cái cha sẽ sống trong cha, dù mọi sự khác sẽ qua đi. Những ai sống trong cha là được sống trong no đầy.
Hiện tượng Medjugorje lúc ban đầu sẽ xảy ra trong những ngày sau hết. Thiên Chúa phán: Ta sẽ đổ thần khí ta trên mọi xác phàm, và con trai con gái các ngươi sẽ tuyên sấm, thanh niên của các ngươi sẽ thấy thị kiến, kẻ già lão trong các ngươi sẽ chiêm điềm mộng, và cả trên các tôi trai tớ gái của ta. Trong những ngày ấy, ta sẽ đổ thần khí ta xuống, và chúng sẽ nói tiên tri. Ta sẽ tung ra điểm thiêng tại trời trên cao, cùng những dấu lạ trên mặt đất phía dưới. Máu cùng lửa và khói hơi nghi ngút, mặt trời biến thành tối tăm, và mặt trăng sẽ thành máu, trước khi đến ngày vĩ đại huy hoàng của Chúa, và sẽ xảy ra là mọi kẻ kêu danh Chúa sẽ được cứu. Trích Công Vụ Tông Đồ đoạn 2 câu 17 đến 21. Tại một thôn xóm ở Medjugorje, chìm khuất trong rặng đồi núi miền Tây Nam nước Nam Tư cũ, người mẹ hồng phúc của Chúa Giê-xu Ki-tô bất ngờ hiện ra một chiều nọ với hai thiếu nữ. Choáng váng, hoảng sợ, bối rối, hai em bỏ chạy. Cũng tại chiều hôm ấy, ngày 24 tháng 6 năm 1981,
trẻ hơn một chút. Hai thiếu nữ nói trên cùng với mấy thiếu niên nam nữ khác lại trở lui và thấy Đức Trinh Nữ Maria tại cũng chỗ cũ ở chân núi Podo, hôm nay quen gọi là đồi Hiện Ra. Lần này Đức Trinh Nữ bồng hài nhi Giêsu, người gọi chúng và chúng nghe tiếng người. Chúng thấy người và hài nhi rất rõ ràng, mặc dù cách xa một quãng bằng ba sân đá banh. Cái khởi đầu khiêm tốn ấy đã khai mở điều có thể gọi là một loạt những cuộc hiện ra quan trọng nhất trong lịch sử địa cầu, bởi vì Đức Mẹ nói, đây là lần hiện ra sâu chót trên trần gian. Cuộc hiện ra kéo dài suốt hơn 10 năm trời. Đức Mẹ hiện nay vẫn tiếp tục hiện ra mỗi ngày với các em. Người đã trao 10 bí mật mà người ta cho là bao gồm những chương cuối cùng của lịch sử thế giới. Theo các em thị kiến thuật lại, thì người bảo rằng sau khi các bí mật được thực hiện, người không còn cần phải đến lại trên trái đất nữa.
Nơi xảy ra các cuộc hiện ra hàng ngày kể từ năm 1981 đến nay là sân khấu của một lịch sử đầy bạo lực và máu lửa, bắt nguồn từ ít nhất cả ngàn năm, và ngày nay vẫn còn tiếp diễn cách khủng khiếp. Đức Mẹ nói với các thị nhân, ta là nữ vương hòa bình, ta là mẹ Thiên Chúa, ta là mẹ của mọi người trên trái đất. Các em kể lại, người hiện ra đứng trên một cụm mây, mặc áo dài xám, đầu chùm khăn voan trắng dài đến gót, và trên đầu có 12 ngôi sao kết thành triều thiên. Cụm mây có cái lạ là nó che phủ không cho các em thị kiến thấy chân hay giày của người. Người tiếp xúc với trái đất đầy máu lửa này qua 6 thiếu niên nam nữ ở Medjugorje. Tên của các em là Mirjana Sodo, 16 tuổi, Ivanka Eles, 15 tuổi, Ivan Drasijevic, 16 tuổi, Maria Palovic, 16 tuổi, Jakub Lobo, 10 tuổi, và Vika Ivankovic, gần 17 tuổi, không bà con gì với Ivanka cả.
Phải chăng đây là những ngày cuối cùng? Phải chăng loài người đang đứng trên bờ vực thẳm của sự tự hủy diệt? Phải chăng Đức Mẹ đến nói cho thế giới điều ấy, vũ khí cho đại họa ấy? Có đó rồi, trẻ con mẫu giáo cũng có thể thấy những phương tiện của cuộc hủy diệt toàn diện ấy trên màn ảnh truyền hình, khi chết chóc và hủy diệt đã nổ ra bao năm rồi ở Trung Đông và nhiều nơi trên thế giới. Thế mà Đức Mẹ lại tự xưng là nữ vương hòa bình. Các em thị kiến cho biết, Đức Mẹ xinh đẹp đến nỗi không có lời nào tả nổi. Chúng nói, mẹ thuần túy là tình yêu. Sự hiện ra của tình yêu thuần túy lại trùng với một miền đất máu lửa. Điều đó gây ra một tương phản bi đát. Miền đất ấy tự nó đã nghiệt ngã. Dân chúng phần đông cho thấy rõ điều đó qua cách ăn ở, vốn là dấu vết của một quá khứ đầy áp chế và thiếu thốn.
Medjugorje có nghĩa là ở giữa các núi. Mà quả đúng như vậy, hàng ngàn năm trước đây, biển đã lấp đầy các thung lũng ngăn đôi nó với rặng núi. Ở đây, trong miền đất nghèo nàn và kém phát triển nhất của Bosnia và Herzegovina, đất đai thường là đất đá cằn cỗi. Việc trồng thuốc lá và nho bắt đầu từ thời Trung Cổ thì chỉ cho những mùa màng không mấy dồi dào. Trong tình cảnh thiếu thốn như vậy, vào cuộc đầu các cuộc hiện ra, thường thấy thịnh hành việc những người đàn ông khỏe mạnh đi hợp tác lao động ở nước ngoài như Tây Đức hoặc Ý. Còn đàn bà và trẻ con thì ở lại nhà coi sóc ruộng rẫy và súc vật. Nhờ việc hợp tác lao động cực nhọc ấy, người ta kiếm ra tiền để sắm xe hơi, máy truyền hình, các tiện nghi nội thất như máy giặt phòng tắm. Các phụ nữ cao tuổi trong làng vẫn còn ăn bận theo y phục truyền thống, áo và váy đen của quá phụ, vì đa số quả thật là quá phụ. Chiến tranh thế giới thứ hai đã cướp đi những ông chồng của các bà, còn những ông sống sót thường chỉ là những người ốm yếu vì làm lụng vất vả và thiếu dinh dưỡng. Tài sản người ta mong có được ở Medjugorje này, hiện thời vào năm 1981, vẫn là chiên cừu, bò, gà, lừa và dê thả lang thang trên những con đường đất bụi bặm. Phụ nữ và trẻ con coi sóc đàn gia súc trong ngôi làng này gồm 400 gia đình, sống dưới những mái nhà ngói đỏ chật hẹp, tường chét vôi trắng. Nhà nào cũng có một khoảng vườn nhỏ, nhưng đất thì thường cằn cỗi. Các bậc già lão, vốn là một ít người còn sống sót sau đệ nhị thế chiến, bây giờ nghỉ ngơi, vui thú tuổi già. Mùa hè, nhiều cụ ngồi ngoài nắng im lặng nhìn cuộc sống diễn ra chung quanh. Mùa đông, các cụ ngồi bên lò sưởi hay đánh cờ uống rượu. Cũng có cụ làm việc ngoài dãy. Từ 700 năm trước, dân chúng có tập tục mùa chay ăn chay bằng bánh mì và uống nước lã. Tập tục này bắt nguồn từ thời Thánh Francisco Assisi, khi người gửi nhóm thừa sai đầu tiên đến Cộng hòa Herzegovina và sau là đến Medjugorje. Thánh đường luôn vẫn là trung tâm đời sống của làng. Thánh đường Thánh Giacobbe khá bề thế, có hai tháp chuông và có thể chứa khoảng 1.600 người. Đằng sau nhà thờ, băng qua ruộng rẫy, sừng sững ngọn núi thánh giá cao 540 mét và dọc theo con đường dốc đá lổm chổm, có dựng 14 chặng đường thánh giá dẫn tiến tới chóp núi. Trên đó dân làng đã dựng một cây thập giá lớn bằng bê tông vào năm 1933 để kỷ niệm 1.900 năm Chúa đã chịu đóng đinh. Cây thánh giá ấy cũng có một ý nghĩa thực tế. Từ khi nó được dựng lên, những trận mưa đá đã trút xuống trên ngôi làng đổ vỡ và chết chóc này đã ngừng hẳn. Cây thập giá ấy không những đã đổi tên núi Sipovec thành Krizevec, núi thánh giá, mà còn đổi cả dòng đời của họ.
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.